Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trang Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày những cảm nghĩ của Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon về năm đức tin. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì cửa mở cho. Ôi tình yêu Chúa, sinh lực cho cuộc sống bề dâu, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì cửa mở cho.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 5 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy, nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Người con trai sau khi tốt nghiệp phổ thông nói với ba má nguyện vọng của mình: Con muốn trở thành huấn luyện viên bóng đá. Suy nghĩ một lúc, người cha trả lời: Không được, nghề đó sao có thể có công ăn việc làm ổn định và thăng tiến bản thân. Không bỏ ước mơ, người con trai đã kiên nhẫn thuyết phục cha mẹ. Sau nhiều lần năn nỉ, cha mẹ đồng ý để cậu thi vào Đại học Thể dục Thể thao. Anh chị em thân mến, sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện, thì Thánh Luca ghi nhận những lời Chúa phán dạy nhằm giúp chúng ta an tâm vững tin mà kiên nhẫn cầu nguyện, cụ thể là cầu xin qua dụ ngôn đánh vào yếu điểm của người nghe khi Ngài bảo: Anh em cứ nghĩ coi, có ai trong anh em mà lại xử sự như người này không? Vân vân. Quả vậy, tiếng gõ cửa đêm khuya, chủ nhà giật mình thức giấc. Người bạn mượn bánh để đãi khách đường xa. không cho vì tình bạn, nhưng cho để tránh quấy rầy. Đảng nào cũng phải cho, nhưng nếu cho vì tình bạn, thì việc cho sẽ có ý nghĩa hơn. Người đời dù quen hành động theo lý do ích kỷ, thế mà cũng chịu thua sự kiên trì của người xin, huống chi với Thiên Chúa. Bởi thế, nếu ai kiên trì cầu xin, thì chắc chắn sẽ được nhậm lời. Nhiều lần chúng ta cầu nguyện với Chúa, và nhiều lần cảm thấy trống vắng. Bao ước mơ không được nhận lời, ra như Chúa bỏ rơi chúng ta. Có thể chúng ta chưa đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, cũng như chưa kiên trì gõ cửa và tìm kiếm ý Chúa trong cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con biết cách thức cũng như giá trị của việc cầu nguyện. Thế nhưng trong cuộc sống, chúng con lại rất dễ chán nản khi cầu nguyện. Bởi vì với cái nhìn thiển cận, chúng con chỉ biết xin những điều chúng con tưởng là tốt hoặc chỉ vì tư lợi. Và khi không được như ý muốn, chúng con bất mãn và không cầu nguyện nữa. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài dạy cho chúng con biết phải cầu nguyện thế nào cho phải. Vì tự sức mình, chúng con không thể làm đẹp lòng Chúa được. Amen.
Ôi tình yêu Chúa, cao vời khôn bé, chúng con loan truyền tình Ngài đã dù thương. Thiên Chúa quan phòng, đời chúng con an bình. Ban Chúa Thánh Thần, ban nguồn sống trường sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Giáo hội Việt Nam. Giáo phận Thanh Hóa chào đón Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo phận Thanh Hóa đang hân hoan chuẩn bị mừng năm thánh, kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra đại lễ cao điểm vào ngày 12 tháng 10 năm 2012. Niềm vui càng tăng thêm gấp bội khi lần đầu tiên giáo phận Thanh Hóa được chào đón Hội đồng Giám mục Việt Nam về họp hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2012 và sẽ tham dự đại lễ vào ngày 12 tháng 10 của giáo phận. Hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 10 vừa qua, ngày đầu tiên kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam, vào lúc 17:30, giáo phận Thanh Hóa đã có nghi thức chào mừng Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh, Đức Hồng Y, Quý Đức Cha tại Tòa Giám mục. Tham dự buổi lễ đón tiếp có Đức Giám mục giáo phận Thanh Hóa, Linh Mục Đoàn, Quý Thầy, Quý Sơ dòng Miếng Thánh Giá Thanh Hóa, Quý Chú Ứng Sinh, gia đình Matthew và đông đảo giáo dân giáo xứ chính tòa, cùng quý ân nhân giáo phận Thanh Hóa. Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại Tòa Giám mục Thanh Hóa. Sau kỳ họp, Quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tham dự thánh lễ cao điểm kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa và khai mạc năm Đức Tin năm 2012 đến 2013 vào ngày 12 tháng 10 năm 2012. Tin Vatican. Đức Tổng Giám mục Fisichella họp báo về lễ khai mạc năm Đức Tin. Sáng mùng 9 tháng 10 năm 2012, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo về thánh lễ khai mạc năm Đức Tin do Đức Thánh Cha chủ sự vào sáng thứ Năm 11 tháng 10 vừa qua. Đức Tổng Giám mục cho biết có một mối liên hệ đặc biệt giữa Công đồng Chung Vatican II và năm Đức Tin. Dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng là cơ hội để trở về với một biến cố đã ghi dấu sâu đậm trên đời sống của giáo hội trong thế kỷ 20 và để kiểm điểm ảnh hưởng giáo huấn của Công đồng trong những thập niên qua và những năm tới đây, sẽ mang dấu vết nỗ lực của giáo hội trong việc tái truyền giảng tin mừng. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, tham dự thánh lễ ngày 11 tháng 10 năm 2012 có tất cả các nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục đang tiến hành, các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới và 14 nghị phụ công đồng đến được Roma dù tuổi cao sức yếu. 70 nghị phụ công đồng còn sống dù được mời đến Roma nhưng vì tuổi tác và bệnh hoạn nên các vị không thể đến. Do vậy các vị đã viết thư bày tỏ hiệp ý tham dự. Trong số 14 vị hiện diện có Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức cha Yves Georges Ramus, M.E.P., nguyên giám mục đại diện Tông tòa Phnom Penh bên Campuchia. Trong thánh lễ, ngày 11 tháng 10 năm 2012, sau khi các vị đồng tế đi rước lên bàn thờ, có nghi thức đặt lời Chúa trên ngai. Cử chỉ này nhắc nhớ một lúc đầy ý nghĩa trong các phiên họp của công đồng, khi Kinh Thánh được rước và đặt ở trung tâm của đền thờ Thánh Phêrô. Điều này nhắc cho mọi người rằng, việc phục vụ lời Chúa vẫn ở trung tâm các hoạt động của giáo hội. Giá sách đặt Kinh Thánh ngày 11 tháng 10 cũng là giá sách đã được dùng trong công đồng. Cuối thánh lễ có một cử chỉ khác nhắc nhớ sự kiện khi bế mạc công đồng là Đức Phaolô Đệ Lục đã trao sứ điệp gửi dân Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng sẽ trao sứ điệp của Ngài cho một số đại diện của cộng đồng nhân loại. Vị niên trưởng và phó niên trưởng đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh và năm đại sứ năm châu sẽ nhận sứ điệp đại diện cho các chính phủ. Ngoài ra có các đại diện của giới khoa học và trí thức, các ký giả, phụ nữ, công dân, di dân, giới trẻ, vân vân. Tin Giáo hội Việt Nam. Nhật ký ngày đầu tiên hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chiều thứ hai mùng 8 tháng 10 năm 2012. Thời tiết Thanh Hóa đã tạnh khô sau những cơn mưa do ảnh hưởng của bão miền Trung. Các đức giám mục từ 24 giáo phận ở Việt Nam đã đến tòa giám mục Thanh Hóa, cách Hà Nội khoảng 200 km, để tham dự hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2012. Trước giờ công tối, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh và linh mục đoàn giáo phận cùng các tu sĩ và giáo dân đã đón tiếp long trọng Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện tòa thánh tại nhà hội. Sau cơm tối, tất cả các đức cha cùng với Đức Tổng giám mục Cirelli vào nhà nguyện chầu thánh thể để cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống cách riêng trong những ngày hội nghị sắp tới. Đúng 8:30, hội nghị khai mạc tại phòng hội mới tiện nghi và khang trang. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đọc diễn văn khai mạc và chào mừng Đức Tổng giám mục Cirelli. Một lần nữa, Ngài bày tỏ niềm vui và hạnh phúc của dân Chúa tại Việt Nam được Đức Thánh Cha quan tâm bổ nhiệm vị đại diện đến hiện diện và đồng hành với giáo hội ở Việt Nam. Hôm nay lại đến hiện diện với hội nghị trong ngày đầu tiên. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ngỏ lời chân thành cảm ơn đối với quý Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giáo phận Huế, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giáo phận Phú Cường, đã được Đức Thánh Cha chấp thuận nguyện vọng xin nghỉ hưu vì lý do tuổi tác. Kế tiếp, Đức cha Chủ tịch nhận lời cho Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đọc qua chương trình nghị sự trong các ngày tới. Hội nghị sẽ tập trung chủ yếu vào thảo luận đề tài kế hoạch mục vụ trong các giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn sống và cử hành năm đức tin sắp đến, kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II. Về sự đón tiếp và tổ chức hội nghị khoáng đại lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, từ ngày 19 đến 25 tháng 11 sắp tới tại Xuân Lộc và Sài Gòn. Ngoài ra hội nghị cũng sẽ nghe những chia sẻ của các giáo phận và các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và vài vấn đề khác như tiến trình nghiên cứu thiết lập Học viện Thần học cao cấp,
xây dựng trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang, xây dựng văn phòng tổng thư ký và các ủy ban, quy chế và nội quy của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Thierry với đôi lời vắn tắt cũng đáp từ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đức cha và của anh chị em tu sĩ, giáo dân khắp nơi, cũng như ở Thanh Hóa, và hẹn đến buổi làm việc đầu tiên vào sáng hôm sau. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ trình bày những cảm nghĩ của Đức Hồng Y Philippe Bertrand, Tổng giám mục Lyon, về năm đức tin do Hoàng Quân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan tin nhiều lần, thứ năm ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự thánh lễ khai mạc năm đức tin nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm khai mở Công đồng Chung Vaticano II và 20 năm công bố sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Năm đức tin là dịp để tín hữu Công giáo toàn thế giới học hỏi, tìm hiểu, đào sâu và sống đức tin một cách ý thức, xác tín và sâu đậm hơn. Riêng đối với các dân tộc có nguồn gốc Kitô kỳ cựu nhưng đã xa rời, đánh mất hay chối bỏ đức tin, đây là cơ may tìm về với gia tài tinh thần của mình. Khi nhìn vào tình hình sống đạo tại các nước châu Âu, người ta không chỉ ghi nhận các hậu quả tiêu cực của nạn tục hóa gia tăng, làm suy yếu cuộc sống của giáo hội. Tín hữu không sống đạo nữa, ơn gọi giáo sĩ tu sĩ khan hiếm, các linh mục già nuôi chết đi mà không có người thay thế. Số giáo xứ không có linh mục coi sóc ngày càng gia tăng. Tại một vài nước đã có lịch sử truyền giáo oai hùng như Hòa Lan, từ mấy thập niên qua, giáo hội đã phải bán đi hàng trăm nhà thờ, vì tín hữu không sống đạo, cũng không có linh mục coi sóc và giáo hội không có khả năng tài chính để duy trì các cơ sở ấy. Nước Pháp xưa kia được mệnh danh là trường nữ của giáo hội, cũng đã bị tục hóa thê thảm. Trong các thập niên từ 1960 đến năm 1990, giáo hội tại Pháp đã phải đương đầu với các nỗ lực nhổ rễ Kitô giáo dưới ảnh hưởng của chủ thuyết Marxist vô thần lan tràn, mê hoặc và khuyên đảo thế giới đại học và thế giới truyền thông, tạo ra các thành phần trí thức thiên tả quảng bá và phục vụ không công cho chủ thuyết cộng sản vô thần. Trong đó cũng có một số giáo sĩ, tu sĩ của giáo hội, mệnh danh là các thần phần cấp tiến. Nhưng sau khi chế độ Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ tan tành cách đây 20 năm, giáo hội Pháp cũng như các giáo hội châu Âu phải đương đầu với trào lưu tục hóa và duy đời cực đoan, lấy cớ luật tách rời giáo hội và nhà nước, muốn gạt bỏ giáo hội ra khỏi cuộc sống xã hội và bịt miệng không cho giáo hội lên tiếng về các vấn đề liên quan tới các quyền con người, đặc biệt là quyền bảo vệ luân lý đạo đức. Xem ra là điều không thể tin được, nhưng sự thật là Kitô giáo hiện nay lại bị bài bác, kỳ thị, hạn chế và bất hại bởi luật lệ của chính quyền các nước Tây Âu có nền văn hóa Kitô. Người ta đi đến chỗ cấm treo, trưng bày và đặt để các thánh giá và tượng ảnh tại các nơi công cộng. Riêng đối với giáo hội Pháp, trong các thời gian qua, người ta vui mừng ghi nhận sự hiện diện của nhiều tín hữu Công giáo, sống đạo sắc tín trong nhiều lĩnh vực và cơ cấu xã hội. Từ Hàn Lâm Viện Pháp cho tới Hàn Lâm Viện Gân Cua, từ lĩnh vực kịch nghệ cho tới lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc, từ lĩnh vực ấn loát với các nguyệt san và nhật báo cho tới các hiệp hội và tổ chức bác ái xã hội. Riêng trong lĩnh vực ơn gọi và mục vụ, hiện có hàng trăm linh mục và chúng sinh, đến từ các nước Phi Châu nói tiếng Pháp hay từ Ba Lan, dấn thân làm việc trong các giáo xứ không có linh mục Pháp nữa. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Hồng Y Philippe Barbazin, Tổng giám mục Lyon, về ý nghĩa năm đức tin đối với giáo hội tại Pháp. Đức Hồng Y Barbazin nổi tiếng về dấn thân đối thoại đại kết và liên tôn, cũng như về các can thiệp trong lĩnh vực quốc tế. Hồi thượng tuần tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y đã cảnh cáo giới lãnh đạo chính trị Pháp khi khẳng định rằng chính quyền không được làm sai lạc bản chất của hôn nhân. Trước hết, Đức Hồng Y đã nói về ý nghĩa của năm đức tin đối với giáo hội Pháp, là một giáo hội Kitô kỳ cựu, nhưng trong nhiều thập niên qua đã suy yếu rất nhiều và bị tục hóa nặng nề. Đức Hồng Y đã nói như sau. Năm đức tin là một món quà rất đẹp đối với nước Pháp và toàn thể xã hội. Chúng ta đã sống một năm linh mục ngoại thường, với cảm tưởng là tại Lyon có được một năm như ở ngoại ô thần ạ. Năm đức tin sẽ cho phép chúng tôi đào sâu kinh tinh kính và hiểu biết giáo lý của giáo hội công giáo một cách tốt đẹp hơn. Đó đã là điều Đức Thánh Cha đã muốn làm với giới trẻ trong ngày quốc tế giới trẻ tại Madrid, bằng cách cống hiến cho họ trang mạng YouCat. Nhiều người biết câu nói cổ điển, nước Pháp trưởng nữ của giáo hội. Điều này nhắc lại một lịch sử rất phong phú, chúng tôi phải nhớ lại và cảm tạ Thiên Chúa về lịch sử ấy, nhưng chúng tôi cũng phải chú ý đừng để cho quá khứ xâm lấn, cho dù nó có tuyệt vời thế nào đi nữa. Chúa chờ đợi chúng ta trong giây phút hiện tại này và trong tương lai. Chẳng hạn giáo hội tại Lyon nhớ lại các vị tự đạo của mình hồi thế kỷ thứ hai. Các vị đã trở thành suối nguồn của việc rao truyền tin mừng cho vùng Galilee. Các vị đã trở thành nguồn suối của việc rao giảng tin mừng. Các vị đã trở thành suối nguồn của việc rao truyền tin mừng cho vùng Galia và miền Bắc châu Âu. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng từ tự đạo trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là làm chứng. Điểm khởi đầu gây ấn tượng ấy của giáo hội chúng tôi dẫn đưa chúng tôi tới chỗ, đặt ra một câu hỏi nồng cốt. Chúng tôi có là những người phục vụ và làm chứng cho Chúa không? Tại Pháp, chúng tôi có rất nhiều may mắn. Có những người ngoại quốc bày tỏ với chúng tôi lòng khâm phục trước sáng kiến đa diện và mạnh mẽ của công tác tái truyền giảng tin mừng. Chúng tôi có các trường thần học và các phong trào tinh thần sinh động và rất táo bạo. Chỉ cần nghĩ tới trung tâm nghiên cứu mới tại Notre Dame de Vie ở Venasque, hay trung tâm của phân khoa Notre Dame de Paris, hay sự tái sinh của các tu sĩ dòng Đa Minh ở Toulouse. Chúng tôi biết có sự phát triển gây ấn tượng của các cộng đoàn mới, như các cộng đoàn bên Brazil, một vài cộng đoàn chẳng hạn như cộng đoàn Emmanuel và Con Đường Mới, đã có khoảng 40 năm kinh nghiệm, cũng có thể nhắc tới rất nhiều hoạt động cân tân truyền giáo qua âm nhạc và các buổi hòa nhạc, hay tại các địa chỉ truyền giáo trên mạng. Trong giáo phận chúng tôi đang sống một kinh nghiệm đẹp gọi là các phòng thí nghiệm đức tin, theo lời mời gọi của Đức Gioan Phaolô II trong năm Thánh 2000. Nhắc đến các khó khăn chính mà giáo hội tại Pháp gặp phải hiện nay, Đức Hồng Y cho biết như sau. Trong một nghĩa nào đó, chúng tôi rất nghèo nàn, bởi vì đã có nhiều phần bị sụp đổ, nhiều đan viện và chủng viện đã đóng cửa, hàng giáo sĩ già nua, và điều này gây khổ đau cho giáo hội, và đôi khi còn có sự bất ổn trong các cộng đoàn của chúng tôi nữa. Hàng năm tại Lyon tôi truyền chức linh mục cho 2 đến 3 tân linh mục, trong khi đó có khoảng 20 linh mục già qua đời. Đồng thời chúng tôi cũng nhận thấy có một sự năng động đích thực, một sức sinh động gây kinh ngạc. Tôi không muốn là một người lạc quan khờ khạo, cũng không muốn là một người bi quan tối tăm. Có những tình hình báo động trong nhiều giáo phận, nhưng cũng có các lực lượng cân tân khắp mọi nơi. Chúng tôi có tự do ngôn luận và bổn phận phải lên tiếng, phải bày tỏ vì thiện ích của xã hội, nhất là trong giai đoạn nghi ngờ đối với tương lai của nền văn minh của chúng tôi. Đôi khi tôi có cảm tưởng rằng nền dân chủ của chúng ta đang chặt đi cái cây, trong đó nó sinh sống. Tại Pháp, chúng tôi đã thấy quyền bính mất đầu khi nó đã trở thành một nền quân chủ tuyệt đối và bắt đầu nói tới một ông vua mặt trời. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bước vào kỷ nguyên của một nền dân chủ tuyệt đối và quên rằng mọi hình thức quyền bính được làm ra trước hết là để phục vụ. Người ta thường nói rằng nền dân chủ là chế độ ít tàn ác hơn. Khi tìm cách lắng nghe và tôn trọng thiện ích của tất cả mọi người, một quốc hội phải bỏ phiếu, một luật tài chính và làm luật. Nhưng nếu người ta tự ý chiếm lấy quyền thay đổi các nền tảng của xã hội, nghĩa là nếu người ta coi mình là Thiên Chúa tốt lành, thì khi đó chúng ta đang gặp nguy hiểm. Cả một quốc hội cũng có thể dẫn đưa một quốc gia tới ngõ cụt. Thật luôn luôn khó mà khiêm nhường khi có quyền bính trong tay. Nước Pháp đang sống các hậu quả của một cuộc xung đột cũ với luật tách rời năm 1905. Nhà nước dấn thân bảo đảm tự do phụng tự và giao cho các tín hữu trách nhiệm tài trợ giáo hội. Điều này cho ban vinh dự cho các tín hữu công giáo. Việc đào tạo một chủng sinh tốn kém đến 20.000 euro một năm. Vấn đề đó là đằng sau từ tính cách đời thường ẩn giấu một sự thù ghét tôn giáo. Vì thế, một nền cộng hòa đời thì chấp nhận được, nhưng một não trạng duy đời thì không chấp nhận được. Nguyên Tổng thống Pháp đã thăng tiến một tí tích đời tích cực, và điều này là bằng chứng nó không phải như thế một cách tự phát. Theo nguyên tắc, từ này không cần đòi hỏi các tính từ. Nhưng trên thực tế, nước Pháp vẫn còn bị phân chia giữa hai trào lưu, tôn trọng tôn giáo hay tiêu diệt tôn giáo.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đau xót nhưng không quá ngạc nhiên là ý kiến của giáo sư Chu Hảo về câu chuyện của bốn người con đang có mâu thuẫn nội bộ nhưng lại rất đồng sức, đồng lòng trong việc đẩy bố ra nằm chỏng vọng hơn 10 tiếng đồng hồ trên vỉa hè Hà Nội. Sự việc xảy ra gây làn sóng phẫn nộ lớn trong cộng đồng xã hội trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua. Hàng ngàn độc giả cho rằng hành vi nêu trên không phải là hành vi của con người. Con cái nếu không hiếu đệ thì cũng không đến mức đuổi cha mẹ ra vỉa hè trước mắt thiên hạ giữa ban ngày, ban mặt, bất chấp mọi lời chê trách của xã hội. Tại sao trong xã hội ngày xuất hiện càng nhiều những tấn trò đời làm buốt lạnh mùa vu lan như thế này? Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của giáo sư Chu Hảo về vụ việc này qua cuộc trao đổi với phóng viên của báo điện tử Phụ Nữ Today. Trước hiện tượng càng ngày càng nhiều vụ việc đau xót mà báo chí đã phanh phui ra, như vụ một ông tiến sĩ đánh mẹ và đuổi mẹ ra khỏi nhà ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và gần đây nhất là vụ con cháu đẩy bố già ốm ra nằm vỉa hè chỉ để tranh chấp một ngôi nhà ở núi Trúc. Giáo sư Chu Hảo cho rằng, hiện tượng này phản ánh sự suy đồi văn hóa và đạo đức. Ngày xưa, những người được gọi là có học, đặc biệt là những người tự nhận mình là tri thức. Ít ai vô đạo đức tới mức hắt hủi, đánh đập, thậm chí dồn bố mẹ vào con đường chết chỉ vì tài sản, chỉ vì đồng tiền. Bây giờ, ngày càng có nhiều biểu hiện đi ngược lại với những giá trị phổ quát của nhân loại về văn hóa và đạo đức. Thay vì coi trọng nhân cách và kiến thức thực học, bây giờ người ta tôn sùng đồng tiền và các mối quan hệ xã hội kiếm được ra tiền. Và đó không phải là hậu quả hoạt động xã hội trong một hay hai năm, thậm chí năm năm, mười năm. Nền kinh tế của một đất nước có thể lên xuống trong chu kỳ từ năm đến mười năm, nhưng văn hóa, giáo dục và đạo đức xã hội thường có chu kỳ lên xuống hàng 50 năm, có khi 100 năm. Vậy những điều đang diễn ra khiến chúng ta đang đau lòng không phải xuất phát từ 5-10 năm trước đây, mà có thể xuất phát từ xa hơn nữa. Giáo sư cho rằng, theo tôi, những nhà nghiên cứu xã hội học, những người quan tâm tới vận mệnh dài hạn của dân tộc cần phải nghiên cứu một cách hết sức nghiêm chỉnh để trả lời câu hỏi rằng tại sao bây giờ động vào đâu cũng thấy vấn đề? Tại sao văn hóa đạo đức xã hội xuống cấp đến mức như thế này? Nguyên nhân gốc gác và cốt lõi nào đã dẫn tới tình cảnh này? Khi được hỏi, đây có được coi là sự ưu thắng của cái tôi cá nhân hay chỉ là sự hóa thú của con người khi chạy theo giá trị vật chất, vị lợi bằng mọi giá hay không? Giáo sư Chu Hảo khẳng định rằng, bây giờ đối với rất nhiều người, thang giá trị đã thay đổi. Họ cho rằng giá trị của mỗi cá nhân được đo bằng quyền, bằng tiền. Đặc biệt nếu có nhiều tiền, họ sẽ làm được tất cả mọi chuyện. Chỉ khư khư giữ lấy đạo đức, liệu có mấy người yêu quý họ? Trong khi nếu có nhiều tiền, chắc chắn sẽ được thiên hạ trọng vọng hơn. Bây giờ cuộc sống là thế. Sinh con ra là muốn con thành ngôi sao, thần tượng, thành ông nọ, bà kia. Vì điều đó đồng nghĩa với việc có thể kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng. Đó là kết quả của một nền giáo dục vị thành tích, chấp nhận sự giả dối, chấp nhận hư danh. Một xã hội mà phần đông coi đồng tiền là giá trị cao nhất. Hậu quả của nó như thế nào thì chúng ta đã thấy rõ. Vì thế, việc ông tiến sĩ đánh mẹ đẻ, đuổi mẹ ra khỏi nhà, và vụ con cái đẩy bố đau ốm ra vỉa hè trước mắt thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta, làm tôi đau xót, nhưng không quá ngạc nhiên. Và chính vì thế mà đau xót hơn, nỗi đau xót chung cho cả một thế hệ. Tại sao bất lương, bạo lực thành tâm lý chung, trong khi xã hội vẫn có Ủy ban Giáo dục Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng hiền tài cho tương lai, cả hệ thống giáo dục cũng vào cuộc nữa? Lý giải như thế nào khi những vụ bất hiếu, bất nhân, vị kỷ như thế xảy ra ngày càng nhiều và mức độ cũng ngày càng tệ hơn? Đây có phải là những trường hợp cá biệt hay đó là hệ quả của một nền giáo dục đã bỏ sót giáo dục nhân cách con người? Nói về nguyên nhân của các thực trạng nhức nhối nêu trên, giáo sư Chu Hảo đã xác quyết rằng, đó là hệ quả của giáo dục. Dứt khoát tình trạng văn hóa đạo đức xuống cấp như thế này là hệ quả trực tiếp của một nền giáo dục bất cập đã tồn tại từ rất lâu rồi, mà rất nhiều tiếng nói tâm huyết đề nghị cần phải cải cách toàn diện và triệt để, cần có một cuộc cách mạng thật sự. Nếu một nền giáo dục không hướng tới sự phát triển con người với tư cách một ngã thể, có nhân cách, độc lập sáng tạo, mà chỉ đào tạo nên một công cụ lao động phục vụ xã hội, chỉ biết phục tùng một cách vô cảm, thì nền giáo dục ấy sẽ không bao giờ có được những thế hệ có nhân cách, có năng lực thật sự. Phải bắt đầu từ nhận thức giáo dục như vậy để xây dựng một nền giáo dục lành mạnh, không phải chỉ nhắm đào tạo nguồn nhân lực mà còn làm nền tảng vững chắc cho việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, những giá trị mà mấy chục năm nay đã bị làm cho biến dạng và thui chột đi một cách đáng lo ngại. Vụ việc chùa Trăm Giang vừa rồi chỉ là một hiện tượng điển hình, chứ không phải hy hữu. Đó là hiện tượng phổ biến không phải bây giờ mà đã mấy chục năm qua. Tháng 8 vừa rồi, tôi có đến dự tuần lễ văn hóa Phật giáo ở Nghệ An. Chúng tôi hết sức bất ngờ vì theo tư liệu của một nhà sử học, trước đây Nghệ An đã từng là một trung tâm Phật giáo, niên đại không kém gì vùng Luy Lâu, Bắc Ninh, nơi tồn tại 700 ngôi chùa, giờ chỉ còn 20 ngôi chùa. 700 ngôi chùa nói trên bị phá một cách tàn hại, nhất là từ những năm 1950 cho tới hiện nay. Phải làm thế nào cho nhiều người biết, nhiều người thấy nhức nhối với nỗi đau này? Phải làm cho nhiều người thấy hổ thẹn, khiến họ phải có động lực hành động, đóng góp một phần nào đó để thay đổi. Ở đây tôi nhắc lại một lần nữa là mọi chuyện phải bắt đầu từ giáo dục. Giáo dục là phát triển một con người cá thể hoàn chỉnh, có trách nhiệm xã hội, và con người đó sẽ tự tìm ra cách để giải quyết những vấn đề gặp trong cuộc sống. Được biết, khi ông lão hom hem nằm chơ vơ trên vỉa hè phố núi Trúc suốt nửa ngày trước sự chứng kiến của bao dòng người qua lại trên phố, hàng xóm cũng kéo đến đứng xem, nhưng không ai giúp đỡ nạn nhân cả. Để hiểu về nguyên nhân của sự vô cảm, một hiện tượng được xem như là một căn bệnh phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện nay, giáo sư Chu Hảo cho rằng, đó vẫn là những vấn đề của giáo dục và văn hóa. Sự vô cảm ấy bắt nguồn từ nền tảng đạo đức của xã hội và từng cá nhân. Cho đến khoảng những năm 60-70 và ngay cả trong chiến tranh, trên phố, nếu thấy có đứa trẻ con nào ăn cắp, tất cả mọi người xung quanh đều hô hoán ngăn cản đứa bé kia làm điều xấu. Thời ấy, cái thiện nói chung vẫn thắng cái ác, cái đẹp vẫn là giá trị tối thượng. Còn bây giờ, gặp kẻ cướp ở giữa đường, giả sử một người nào đó có thiện chí, gan dạ mà hô hoán đuổi bắt thì cũng không ai hưởng ứng. Người ta dửng dưng. Nếu vô cảm thật sự đã trở thành căn bệnh xã hội thì hãy coi chừng. Càng nghĩ càng thấy phải sửa từ căn bản. Dù lên án những con người như ông tiến sĩ đuổi mẹ ra khỏi nhà, hay con cái đẩy bố ốm đau ra vỉa hè là quyền của mỗi người, nhưng lên án những con người cụ thể ấy, theo tôi không có giá trị gì nhiều. Đừng dồn uất hận lên một con người, coi họ như con ghẻ của cộng đồng, bởi nhiều khi con người ấy có thể chỉ là một nạn nhân, là sản phẩm của xã hội này. Chúng ta phải nghĩ tại sao lại dẫn tới tình trạng thê thảm đến như thế. Chuyện xưa kể rằng, có một vị quan đã lột trần bà mẹ và đứa con gái giải đi khắp các phố cho dân tình bêu rếu, phỉ nhổ vì một hành vi sai luật của vua. Người dân của thành phố ấy không ai bảo ai, tự động đóng cửa buông rèm, ngưng hoàn toàn mọi hoạt động buôn bán để bày tỏ chính kiến của họ về quyết định hà khắc của vị quan kia. Dân chủ thật sự là thế. Mỗi người có thể tự quyết định hành động của mình hướng tới điều gì đó tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những ý kiến của giáo sư Chu Hảo về tình trạng bất hiếu, bất nhân, vị kỷ của con người trong xã hội Việt Nam hiện nay, mà theo giáo sư, nguyên nhân sâu xa của nó là do giáo dục. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài về những điều đơn sơ nhưng nền tảng mà cha mẹ có thể và phải truyền đạt cho con cái. Hôm nay chúng tôi xin được bàn đến một chân lý cơ bản khác của cuộc sống là sống là một chuỗi những chọn lựa. Giáo dục cho con cái nên người là giáo dục cho chúng thành những con người tự do và trách nhiệm. Mà nói đến tự do và trách nhiệm là nói đến chọn lựa. Không ai có thể sống thế cho người khác.
cũng không ai có thể làm những chọn lựa thế cho người khác. Mỗi người phải làm những chọn lựa cho mình và gánh chịu hậu quả của những chọn lựa của mình. Đây là một trong những chân lý nền tảng nhất của cuộc sống mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái ngay từ tuổi thơ. Theo ước tính, người ta nói rằng có đến 90% những gì mà một em bé trước 5 tuổi nghe được đều được rót vào tai em dưới dạng một mệnh lệnh. Hãy làm điều này, hãy làm điều kia. Đừng sợ cái này, hãy rửa tay, rửa mặt, hãy đi ngủ, vân vân. Trẻ em sống trong một thế giới chằng chịt những mệnh lệnh phải thi hành. Tại trường học cũng thế, đa phần những điều thầy giáo nói với học sinh cũng đều là những mệnh lệnh. Hãy đọc bài này, hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Hãy học thuộc lòng bài này, hãy ngồi xuống, hãy chú ý, hãy làm như thế này, hãy làm theo cách thế kia, vân vân. Với cái nhìn của một em bé, cuộc sống quả thật không có nhiều điều để chọn lựa, mà chỉ có những điều bắt buộc phải làm. Phải chăng đây là lý do khiến cho thanh thiếu niên muốn thoát ly gia đình? Còn gì sung sướng bằng được tự do như chim sổ lồng? Một đứa trẻ càng bị kìm kẹp, theo dõi, giám sát, lại càng muốn được sống tự do. Giáo dục cho con cái nên người trước tiên có nghĩa là giúp cho chúng thành những con người trưởng thành, nghĩa là biết chọn lựa và đón nhận trách nhiệm về những chọn lựa của mình. Có hai thái cực mà cha mẹ dễ rơi vào, hoặc là bao bọc chở che con cái đến độ không còn để cho chúng có bất cứ tự do và chọn lựa nào, hoặc là để cho con cái tự do muốn làm gì tùy chúng. Muốn làm gì thì làm là một quan niệm về tự do thường bắt gặp nơi những người thiếu trưởng thành. Thật ra, chính vì có tự do cho nên mới có chọn lựa. Nơi con thú không có chọn lựa, mà chỉ có sự thúc đẩy mù quáng của bản năng. Trái lại, con người vốn có tự do cho nên phải chọn lựa và phải biết chọn lựa. Muốn làm gì thì làm không phải là chọn lựa, mà chỉ là chiều theo bản năng mù quáng. Cha mẹ không thể theo chủ trương để cho con cái muốn làm gì thì làm, nhưng cũng không thể vì sợ con cái bị thương tổn mà tước đoạt mọi khả năng chọn lựa của chúng. Những đứa con được bao bọc, chở che quá đáng sẽ chẳng khác nào những chiếc thuyền con yên hằng trong dòng nước êm trôi, nhưng khi gặp sóng to gió lớn không thể đứng vững được. Nhiều bậc phụ huynh lo lắng cho con cái đến độ làm mọi quyết định và chọn lựa thay cho chúng. Chọn lựa cho chúng một nghề nghiệp đã đành, mà còn chọn cả người bạn đường cho chúng. Dĩ nhiên, kinh nghiệm đời của cha mẹ dày dặn hơn, rộng rãi, bao quát hơn. Tuy nhiên điều đó cũng không cho phép họ sống thế cho con cái của mình. Sống đích thực là phải biết được mình làm những chọn lựa và gánh chịu hậu quả cho những chọn lựa của mình. Những lời kêu trách đại loại như cha mẹ không bao giờ để cho con làm điều gì một mình, hoặc cha mẹ không bao giờ tin tưởng con, phải là những báo động cần được cha mẹ đón nhận và suy nghĩ. Để tập cho con cái biết chọn lựa, thì trước hết, cha mẹ phải cho chúng thấy có nhiều điều để chọn lựa. Lắm khi con cái không chọn lựa là bởi vì chúng không thấy có nhiều điều để chọn lựa, hoặc không biết phải chọn lựa điều nào. Chúng ta hãy lấy thí dụ. Khi vừa tốt nghiệp phổ thông, con cái đang phải đứng trước một ngã ba để chọn lựa. Đây là lúc cha mẹ nên giúp chúng tự chọn lựa con đường nào thích hợp cho chúng hơn là áp đặt lên chúng điều chúng không thích hoặc không phù hợp với năng khiếu và trình độ của chúng. Không phải tất cả mọi học sinh tốt nghiệp phổ thông đều có thể tiếp tục lên đại học. Cũng không phải tất cả mọi người đều có khả năng để theo học ngành y. Trước một ngã ba, cần phải chọn một lối rẽ như thế nào? Cha mẹ nên ngồi lại với con cái để giúp chúng cân nhắc và xếp hạng mỗi một điều để chọn lựa. Mỗi một con đường đều có thuận và nghịch của nó. Con cái sẽ tự mình thấy được rằng chọn lựa này tốt cho chúng hơn là chọn lựa kia. Khi con cái đã cân nhắc từng chọn lựa, cha mẹ cũng phải giúp cho chúng thấy được dây chuyền nối kết các chọn lựa với nhau. Trong cuộc sống, điều làm cho con người phải đau khổ nhiều nhất là bởi vì họ không thấy có sự liên kết giữa các chọn lựa. Lắm khi, chúng ta không biết mình đang làm một quyết định quan trọng hay chỉ là một quyết định nhỏ. Lắm khi, chúng ta bị bắt buộc để làm từng quyết định mà không thấy được tầm quan trọng của quyết định ấy đối với cả cuộc sống của chúng ta. Do đó, cha mẹ cần phải tập cho con cái biết nhìn xa hơn mỗi khoảnh khắc. Trẻ con thường không có ý niệm về sự qua đi của ngày tháng. Chúng sống theo từng giờ và từng ngày. Càng thêm tuổi, con người càng nhìn xa thấy rộng hơn. Cha mẹ cần phải tập cho chúng nhìn xa hơn phút giây hiện tại. Ngày hôm nay là một chuẩn bị cho ngày mai. Sự học tập của ngày hôm nay là hành trang cần thiết cho ngày mai. Cha mẹ cần phải luôn luôn nhắc nhở cho con cái biết rằng chúng phải lớn lên và một ngày nào đó sẽ ra đi tự lập một mình. Đây là điều mà nhà trường xem ra không màng tới. Một đứa trẻ bước vào nhà trường mẫu giáo chỉ biết làm bài của trình độ mẫu giáo. Thêm một cấp, nó lại được giao cho những bài tập vừa với trình độ của nó. Cứ thế, bài vở được nâng cấp tùy theo trình độ. Hòa hiếm lắm, thầy giáo mới dừng lại để nói với học sinh rằng những điều chúng đang học sẽ ảnh hưởng đến tương lai xa của chúng. Học sinh trong trường học thường mù quáng về tương lai của chúng. Trong cuộc sống thì khác, mỗi một quyết định đều ít hay nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai. Giữa các quyết định hay chọn lựa đều có ảnh hưởng dây chuyền. Cần phải tập đi trước khi tập chạy. Không thể chạy nếu không đi trước đã. Cũng thế, mỗi một sự chọn lựa, dù nhỏ đến đâu, cũng đều ít hay nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai. Dù không mang lại một lợi ích trước mắt, thì mỗi một chọn lựa được cân nhắc kỹ lưỡng, cũng đều làm cho con người lớn lên trong tự do và trách nhiệm. Và đây chính là điều hệ trọng nhất trong cuộc sống con người. Sự trưởng thành đích thực của con người không hẳn được thể hiện qua hành trang kiến thức, mà trước tiên qua nhân cách của con người. Mà nhân cách lớn thiết yếu là nhân cách của một con người biết chọn lựa và chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Nhìn hàng trên mẹ, lời chào xưa ghi tên. Chưa thương ở cô.
vui mừng với nữ chính. Ave Maria, với nữ chính đẹp xinh.
Bài ca Linh hồn tôi chúc tụng Chúa là bài ca của niềm vui và tri ân Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa ban cho con người hồng ân cứu chuộc và bao ơn lành khác. Thiên Chúa đáp lại sự đói khát của nhân loại, đói khát công bằng và tự do, đói khát sự giải phóng và ơn cứu rỗi. Những ai bám chặt vào quyền hành của mình và say mê của cải vật chất, thì không thể nào nhận ra dung mạo người tôi tớ của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đứng đến ban tràn đầy ơn cứu rỗi, và như thế họ trở về tay không. Người đói khát Chúa ban cho no đầy, người giàu có Chúa cho về tay không. Bài ca Linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì thế rất gần với bài giảng của Chúa trên núi về các mối phúc thật. Phúc thay cho những ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Mẹ Maria, với cuộc đời nêu gương và bài ca Magnificat mẹ đã hát lên, dạy cho con người biết được đặc tính nhân không của ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chỉ những ai tôn thờ Chúa vì Ngài là Chúa và chúc tụng cảm tạ Ngài vì bất cứ điều gì nhận được, thì chỉ người đó mới có thể nhận lãnh ơn Ngài. Cùng với mẹ Maria, chúng ta tuyên xưng đức tin. Chúng ta tin vào Chúa Thánh Thần đứng ban mọi ân lành. Thiên Chúa, trong sự dư tràn tự do và ân sủng, muốn chia sẻ những hồng ân đó với những con người được Ngài tạo dựng, chia sẻ cho con người niềm vui của Ngài, sự thánh thiện và khôn ngoan của Ngài. Ngài không thể ban chính mình Ngài cho những con người kiêu căng, đặt Thiên Chúa vào chỗ thứ yếu, hoặc không thèm đếm xỉa gì đến Ngài. Mẹ Maria đã chúc tụng Thiên Chúa với trọn cả đời sống mẹ. Tâm trí mẹ đầy lòng biết ơn đối với Chúa, vì mẹ được tràn đầy ơn lành là đứng đầy ơn phước. Với thái độ khiêm tốn và biết ơn Thiên Chúa, mẹ Maria làm gương cho giáo hội. Một giáo hội đang khao khát sao cho Thiên Chúa được tôn vinh nơi mọi người, và khao khát cho mọi người được ơn cứu rỗi. Mẹ Maria cảnh tỉnh con người rằng, nếu sống vô ơn, không biết ơn, thì sẽ sống trong sự trống rỗng thiếu thốn. Nơi nào không có lòng biết ơn, thì nơi đó không có ơn ban. Thiên Chúa không thể trao ban chính mình cho những ai không muốn tôn vinh Ngài, không muốn cùng với mẹ Maria mà hát khen mừng Ngài. Mẹ Maria đi trước, hướng dẫn chúng ta hiểu rõ hơn mỗi phúc thật thứ nhất được Thiên Chúa công bố, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Khi hát lên bài ca, người đói khát Thiên Chúa ban ơn dư đầy, người giàu có Ngài cho về tay không. Mẹ Maria hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô, đúng là giàu có, nhưng đã tự hạ mình sống nghèo hèn, để cho mỗi người chúng ta dù nghèo hèn được chia sẻ sự giàu có phong phú của người. Vì Chúa Giêsu đã tự hạ mình để mong sao làm cho chúng ta được giàu có ân sủng cứu rỗi, nên Thiên Chúa Cha đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu hơn mọi danh hiệu. Chúng ta được mời gọi sống thánh thiện, nhờ phép rửa và đức tin, chúng ta trở thành tạo vật mới. Chúng ta có thể sống kết hiệp với Chúa Kitô, nhưng điều quan trọng nhất trong lúc này là hãy cầu nguyện không ngừng, để Chúa Thánh Thần có thể khơi dậy trong tâm hồn chúng ta ước muốn tiến đến sự thánh thiện nhờ mẹ Maria. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, Cha đã sai con một xuống trần để cứu rỗi chúng con. Như thế, Cha đã nghĩ đến những ai đang đói khát sự công chính, đói khát ơn cứu rỗi, đói khát được biết Cha và thương Cha, và dâng lời cảm tạ Cha. Chúng con chúc tụng Cha vì đã mặc khải tất cả kho tàng khôn ngoan và quyền năng vinh quang cho con người nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì đã cho chúng con nhìn thấy ân sủng của cha được thể hiện nơi người tôi tớ Thiên Chúa là mẹ Maria. Chúng con dâng lời cầu nguyện lên cha, nhân danh Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm tốn cởi mở tâm hồn đón nhận tình thương và lòng tốt của cha. Xin giải thoát chúng con khỏi nô lệ cho ích kỷ, khỏi con người cũ. Xin thanh tẩy con người con bằng sức mạnh tình thương của cha, để sao cho những đau khổ và khó khăn con thường gặp trong đời sống, trở thành phương thế giúp con sống hướng về quyền năng cứu rỗi của cha. Lạy mẹ Maria, đứng đầy ân sủng, xin cầu nguyện cho chúng con có thái độ mở rộng tâm hồn, đón nhận hồng ân của Chúa như mẹ. Amen.
Xin hát khen mẹ là kỳ công của Thiên Chúa oai phong. Không ai trên đời này vết nguyên tội không nhiễm lây lạ lùng. Xin kết vâng mẹ một tràng hoa Ave Maria. Hỡi mẹ Chúa cao xa, nguyện thương giúp chúng con lầm than.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.